cưới, bạn thân tặng tôi một tờ vé số mua ngẫu nhiên ngoài đường làm tiền mừng. Tôi cứ tưởng cô ta đang đùa, nhưng khi ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ ghê tởm của cô ta. Tục ngữ có câu của ít lòng nhiều, tiền mừng chỉ là thể hiện tấm lòng thôi. Hơn nữa, bây giờ tớ đang mang thai, cái gì mà chẳng cần tiền. Tớ cho cậu tiền, cậu có dám nhận không? Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vì đây là đám cưới của mình, tôi đành bất lực nhìn cô ta đưa cả gia đình đi dự tiệc. Đám cưới kết thúc, chúng tôi cũng đường ai nấy đi. Nhưng không ngờ tối hôm đó, tôi bất ngờ phát hiện tờ vé số trúng giải, tận 50 triệu tệ. Tôi mừng rỡ báo tin cho chồng, sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã đến điểm bán để đổi thưởng. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp khu vực chúng tôi. Chiều cùng ngày, cô bạn thân đập cửa xông vào nhà tôi. Cô ta gần như phát điên, liên tục xông đến đòi lại tờ vé số. Người trúng giải phải là tôi, tờ vé số là tôi mua, cậu đã cướp mất tài vận của tôi. Tôi liên tục lùi lại, trong cơn hoảng sợ tột độ, tôi không nhận ra cô ta đang cầm theo một con dao. Điều kinh hoàng hơn nữa là trong lúc giằng co, cô ta vung dao đâm về phía tôi. Khi tôi kịp nhận ra, con dao đã găm vào ngực chồng tôi. Tôi định gọi cảnh sát nhưng cũng bị cô ta túm lại. Trong lúc giằng co, chúng tôi va vào cửa sổ kính, cả hai cùng rơi xuống và tử vong ngay trong khu chung cư. May mắn thay, ông trời có mắt, cho tôi một cơ hội sống lại. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về khoảnh khắc cô bạn thân đưa tờ vé số cho tôi. Tay tôi đang cứng đờ trong không trung, giây tiếp theo đã bị cô bạn thân gạt mạnh xuống. Cảm giác đau buốt từ mu bàn tay truyền đến khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn, chợt nhận ra mình đã được sống lại ngay tại đám cưới. Tôi thấy cô bạn thân lườm tôi một cái sắc lẹm, sau đó lại cất tờ vé số định dùng làm tiền mừng vào túi. Suốt quá trình đó, cô ta liên tục cẩn thận kiểm tra xem tờ vé số có còn nguyên vẹn không. Gia Hoan, cậu có ý gì vậy? Không phải cậu định tặng tớ à? Vừa dứt lời, cô bạn thân bỗng nổi giận đùng đùng. Tặng cho cậu à? Ai nói là tặng cho cậu? Đây là của tôi mua cho chính mình. Cậu là cái thá gì mà xứng đáng lấy đồ của tôi? Tôi liếc nhanh qua dãy số, quả nhiên, y hệt tờ vé số cô ấy đã tặng tôi ở kiếp trước. Chỉ có điều cô ta không biết rằng, tờ vé số này vốn dĩ không trúng giải. Kiếp trước, sở dĩ tôi trúng 50 triệu là vì tôi cũng mua một tờ khác. Tờ vé số trúng giải thực ra là tờ của chính tôi. Không khí vốn đang náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng vì vụ ồn ào của cô bạn thân. Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi và cô ta. Những người bạn quen biết chúng tôi nhanh chóng tiến đến can ngăn, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại cãi nhau thế? Một người bạn tên Hồ Hiểu, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, không nén nổi sự mỉa mai, hôm nay tiểu Văn cưới, cô mừng cưới bằng vé số thì thôi đi, lại còn đòi lại, đúng là mặt dày thật. Trong chớp mắt, cơn giận của cô bạn thân bùng lên. Cô ta trừng mắt, đẩy mạnh Hồ Hiểu một cái. Cô biết cái gì? Cô biết cái quái gì mà nói? Tờ vé số này vốn dĩ phải là của tôi. Vẻ điên cuồng của cô ta khiến mọi người xung quanh lùi lại vài bước. Cũng chính lúc này, tôi chắc chắn cô ta cũng được sống lại. Kiếp trước, cũng vào lúc này, cô ta đã đưa tờ vé số cho tôi làm quà mừng. Đây là tờ vé số tớ đặc biệt mua cho cậu hôm nay. Cậu phải giữ cẩn thận đấy. Nói rồi, cô ta nhét thẳng tờ vé số vào tay tôi. Cô ít lòng nhiều, nhận đi. Đây là tấm lòng của tớ đấy. À, còn hơn 6 tháng nữa tớ mới sinh. Là mẹ đỡ đầu của con tớ, cậu phải chuẩn bị quà thật nhiều nhé. Ban đầu tôi không hề nhận ra, còn tưởng cô ta đang đùa, dù sao thì chúng tôi cũng đã quen biết nhau hơn 20 năm. Hơn nữa, khi cô ta kết hôn, tôi đã bận rộn lo toan mọi thứ cho cô ta, từ chiếc váy cưới, chiếc nhẫn kim cương cho đến túi xách cầm tay, tất cả đều là do tôi mua tặng. Lúc đó, cô ta cũng hứa với tôi rằng khi tôi cưới, dù bận đến mấy, cô ta cũng sẽ đến làm phù dâu cho tôi. Vì vậy, ngay khi tôi và chồng xác định ngày cưới, tôi đã thông báo cho cô ta đầu tiên. Thế nhưng, tôi lại nhận được lời từ chối. Tớ đang mang thai, không thể làm phù dâu được đâu, phù dâu toàn là những việc vất vả. Cậu nỡ nhìn một bà bầu như tớ làm những việc đó sao? Dù trong lòng có chút buồn nhưng tôi cũng hiểu, vì trong ngày cưới, phù dâu thực sự rất mệt. Lưu Tiểu Văn, cậu giả vờ điếc đấy à? Tôi đang nói chuyện với cậu không nghe thấy à? Giọng nói chói tai của cô bạn thân cứ văng vẳng bên tai tôi. Nghĩ đến cái chết của mình kiếp trước do cô ta gây ra, tôi vô thức siết chặt tay. Vì Hồ Hiểu đã xé toạc mặt rồi, vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Từ hôm nay, tôi và Lưu Tiểu Văn không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô ấy đi đường cô ấy, tôi đi đường của tôi. Cô bạn thân vừa nói, vừa vịn vào tay người bên cạnh, đứng lên ghế. Mọi người nghe rõ đây, chỉ cần mọi người đòi lại tiền mừng cưới của mình từ tay Lưu Tiểu Văn, tôi sẽ thưởng nóng mỗi người 5.000 tệ. Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn cô ta như thể đang xem một kẻ điên. Nhưng cô ta không hề tức giận mà gọi điện ngay cho chồng, bảo anh ta rút hết tiền tiết kiệm trong nhà ra. Làm xong tất cả những việc này, cô ta còn vênh váo nhe răng cười với tôi. Tiểu Văn à, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn, chỉ có thể trách cậu, trước đây đã lấy đi cái tài vận không thuộc về mình. Câu nói đó gần như là cô ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Mọi người đều cảm nhận được không khí kỳ quái, cố gắng kéo cô bạn thân tôi sang một bên. Nhưng rốt cuộc, họ cũng chỉ làm cho có, vì họ cũng muốn xem kịch hay. Lúc này, chỉ còn 15 phút nữa là lễ cưới của tôi chính thức bắt đầu. Mọi người xúm lại vây quanh chúng tôi, nhao nhao nói, hôm nay là ngày cưới của Tiểu Văn, có chuyện gì thì đợi xong xuôi rồi nói không được à? Cô bạn thân ngẩng đầu lên, tôi vẫn nói câu đó. Bây giờ nếu mọi người cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Lưu Tiểu Văn, tôi sẽ thưởng cho mỗi người 5.000 tệ. Vừa dứt lời, chồng cô ta đã thở hồng hộc mang đến một cái túi vải đen to đùng, đặt xuống đất đi. Nghe lời vợ, chồng cô ta rên hừ hừ đặt cái túi xuống, rồi từ từ kéo khóa. Vợ ơi, tiền tiết kiệm của chúng ta, 200.000 tệ, đều ở đây hết. Tất cả mọi người trong sảnh cưới đều sững sờ khi nhìn thấy cả một túi đầy tiền giấy đỏ chót. Hồ Hiểu đứng bên cạnh hít một hơi lạnh, khi cất lời, giọng đã mang theo vài phần nịnh nọt. Gia Hoan, cậu nói thật đấy à? Cô bạn thân cười khẩy, đương nhiên là thật rồi. Tôi đã bao giờ nói dối đâu. Hơn nữa, tôi còn giàu hơn mọi người tưởng tượng đấy. Nếu không có cái túi tiền này, những lời cô ta nói sẽ bị coi là lời nói điên rồ. Nhưng bây giờ thì khác, tiền đã được mang ra. Hồ Hiểu là người gió chiều nào theo chiều ấy. Cô ta liếc xéo sang tôi, rồi đưa tay ra. Tiểu Văn à, chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Lúc nãy tớ mừng cậu 200 tệ, giờ cậu trả lại cho tớ đi. Tôi còn chưa kịp mở lời, cô bạn thân đã đến 5.000 tệ đưa cho Hồ Hiểu. Thời gian có hạn, ai đến trước thì có trước. Mọi người thấy cô ấy làm thật, nhao nhao chen chúc đòi lại tiền mừng. Trong số đó, không thiếu vài người họ hàng bên nhà tôi. Tiểu Văn à, dì biết làm vậy cháu sẽ không vui. Nhưng ai mà cưỡng lại được sự cám dỗ của tiền bạc chứ? 5.000 tệ đó, dì làm nghề dọn dẹp một tháng được bao nhiêu tiền đâu? Nói xong, bà ta lập tức quay đầu, hét lớn, tôi đây, tôi cắt đứt quan hệ với cháu gái tôi rồi. Cô có thể cho tôi thêm một ít được không? Những vị khách ít ỏi trong sảnh cưới bây giờ đều dồn hết về phía cô bạn thân. Vài phút sau, chiếc túi tiền căng phòng đã trống rỗng. Mọi người im lặng đếm tiền, còn cô bạn thân thì nhón chân đi về phía tôi. Giữa ánh mắt khó hiểu của tôi, cô ta gọi quản lý sảnh tiệc, chỉ vào sảnh cưới đã được trang hoàng lộng lẫy của tôi. Bây giờ tôi muốn thuê sảnh tiệc này, cần bao nhiêu tiền? Quản lý tỏ vẻ khó xử, liếc nhìn tôi rồi quay sang nhìn cô bạn thân. Thưa cô, e là không được. Sảnh tiệc này đã được. Cô ấy trả bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Quản lý sững sờ một lúc rồi tiếp tục nói, thưa cô, chúng tôi có quy định là không thể. Gấp 3, quản lý rõ ràng đã phấn khích, anh ta bắt đầu do dự. Gấp 4, không, tôi sẽ trả gấp 5 lần giá, thuê sảnh tiệc này. Lúc này, quản lý không thể đứng vững được nữa, thậm chí không cần hỏi ý kiến tôi, anh ta đã đồng ý ngay lập tức. Được, được, tôi sẽ đi thay đổi bố trí ở đây ngay. Suốt cả quá trình, anh ta coi tôi như người vô hình. Không cần thay đổi, ngoại trừ tấm ảnh cưới của hai người trên sân khấu, những thứ còn lại không cần động đến. Nói xong, cô bạn thân còn khiêu khích nhướng mày với tôi. Quản lý cũng rất hiểu chuyện, kéo tôi sang một bên, thưa cô, tình hình vừa rồi cô cũng thấy đấy, sảnh tiệc của chúng tôi cũng muốn kiếm tiền. Vì vậy, xin lỗi cô, chúng tôi sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Tôi khẽ cong môi, ít ra, trong đám người thực dụng này, anh vẫn được coi là có chút lịch sự. Bị tôi châm chọc thẳng mặt như vậy, sắc mặt của quản lý lập tức sầm lại, xanh lét. Anh ta hừ lạnh một tiếng, rồi ra lệnh cho hai nhân viên phục vụ mang ảnh cưới của tôi ra ngoài vứt đi. Tôi chưa kịp đỡ, bức ảnh đã rơi thẳng xuống đất. Đúng lúc tôi cúi xuống định nhặt, bàn chân của Gia Hoan đã dẫm mạnh lên phần khuôn mặt tôi trong tấm ảnh. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ngay ánh mắt đầy khinh miệt của cô ta. Trước đây khi điều kiện của cậu tốt hơn tôi, cậu coi thường tôi đủ kiểu, giờ thì đến lượt tôi rồi. Ông trời đúng là có mắt, cuối cùng cũng cho tôi thành người có tiền. Một cơn nghẹn ứ dâng lên trong lồng ngực, tôi nhìn cô ta, tôi coi thường cậu lúc nào, khi nào thì tôi coi thường cậu? Cậu dám nói là không à? Hôm tôi cưới, trước mặt bao nhiêu bạn bè, cậu mang tặng tôi nhẫn kim cương không phải để khoe khoang là cậu giàu à? Nói rồi, cô ta cố tình xoay bàn chân, ấn mạnh hơn nữa lên gương mặt tôi trong tấm ảnh. Tôi không nhịn được mà bật cười, thì ra cô ta đã bắt đầu hận tôi từ khi đó. Bảo sao sau khi tôi lấy chồng, cô ta dần dần cắt bớt liên lạc với tôi, còn tôi thì ngốc nghếch, vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cô ta. Hôm đó, tôi tặng nhẫn kim cương chỉ vì cô ta nói thích nhưng ngân sách không đủ để tự mua, cô ta đâu biết rằng, để mua được chiếc nhẫn đó, tôi đã làm tăng ca suốt một tháng liền, cuối cùng còn phải vét sạch khoản tiết kiệm nhỏ của mình mới đủ. Từ nhỏ, tôi là trẻ mồ côi, sống nhờ cơm của hết nhà này đến nhà khác, ngay từ lúc quen Gia Hoan, tôi đã coi cô ta là người thân của mình. Giờ nghĩ lại, tất cả chỉ là tôi tự ảo tưởng mà thôi. May mà tôi đã kịp tỉnh ngộ, tấm ảnh đã bị hỏng, tôi cũng chẳng còn muốn lấy lại. Tôi chậm rãi đứng thẳng người, Gia Hoan, chỉ cần cô đừng hối hận là được. Hồi đó, để bao chọn sảnh tiệc này, tôi đã bỏ ra 5 vạn tệ, còn cô ta trả gấp 5 lần là 25 vạn. Hối hận á? Tiểu Văn, tầm mắt cậu đúng là quá hạn hẹp, đợi đến khi cậu biết tôi có bao nhiêu tiền, tôi tin lúc đó cậu sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi làm hòa. Vừa dứt lời, chồng tôi cũng từ phòng trang điểm bước ra. Lẽ ra chúng tôi phải cùng nhau ra đón khách, nhưng lúc Gia Hoan tới, cô ta vô tình làm đổ đồ uống lên người anh ấy, thế nên suốt nửa buổi, anh phải ở lại để thay đồ và chỉnh trang lại với thợ trang điểm. Chuyện gì thế này? Hà Gia Hoan, cô đang làm cái gì vậy? Anh vừa ra đã thấy ảnh cưới của chúng tôi bị quăng ra ngoài, định bước tới nhặt thì lập tức bị hai bảo vệ giữ chặt. Hà Gia Hoan, cô định làm gì? Tôi tức đến toàn thân run rẩy, nhưng ngay giây tiếp theo, tôi cũng bị bảo vệ đè xuống. Bây giờ đây là sảnh tiệc của tôi, mà tôi thì không chào đón hai người, tất nhiên, hai người cũng không xứng, vậy nên tôi cho người tiễn hai người ra ngoài. Nói xong, cô ta hất tay tỏ vẻ khó chịu, ngay lập tức, bảo vệ túm cổ tôi và chồng, lôi thẳng ra cửa lớn. Gia Hoan chống tay lên bụng đã hơi nhô, bước ra ngoài, trong tay cô ta còn cầm một tờ giấy, rồi hống hách bảo quản lý dán ngay lên cửa kính, cấm hai người này và cả chó vào trong. Chồng tôi tức điên, định lao lên nói lý với cô ta nhưng tôi kịp ngăn lại. Hành động ấy lọt hết vào mắt Gia Hoan, cô ta khẽ nhếch môi cười, đúng rồi đấy, Tiểu Văn, cậu phải biết nhìn rõ tình hình, tôi và cậu giờ đã không cùng một đẳng cấp nữa, sau này gặp tôi, nhớ cúi người chào, kẻo tôi lại sợ cậu ghen tị vì tôi giàu. Không ít người xung quanh lập tức hùa theo nịnh nọt, Gia Hoan, hồi xưa còn đi học, tôi đã thấy cậu có tướng phú quý rồi, giờ thì quả nhiên không sai. Thẩm Vi Vi khoác nhẹ tay cô ta, giọng chua ngoa, Gia Hoan, lúc đó tôi đã ghét Tiểu Văn rồi, nếu không phải nghe nói cậu tới, thì đám cưới của cô ta, tôi chẳng thèm đến dự. Buồn cười hơn, dì tôi cũng len vào đám người đó để tâng bốc Gia Hoan. Gia Hoan à, con còn nhớ gì không? Hồi nhỏ dì không cho cháu chơi với Tiểu Văn, là vì biết nó chẳng ra gì, dễ phá hỏng vận may của cháu. Giữa một tràng định hót, Gia Hoan được người đỡ bước vào trong. Chờ mọi người đi hết, chồng tôi mới bực bội nói, Hà Gia Hoan bị làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thở dài một tiếng, cố gắng sắp xếp ngôn từ rồi kể lại toàn bộ cho anh nghe. Dù trên mặt anh vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng anh tin vào những gì tôi nói. Tôi khẽ vỗ vai anh, mình đi du lịch kết hôn đi, khỏi phải đối phó với những người này. Anh đưa tay vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt đầy xót xa. Được. Trên đường về nhà, dù mặc váy cưới khá bất tiện, nhưng hôm nay tôi đã nhìn rõ bản chất của những con người đó, coi như cũng đáng. Chỉ là chưa kịp về đến nhà, điện thoại tôi đã reo liên tục. Mở ra xem, toàn là ảnh các bạn học gửi cho tôi. Nhờ có Gia Hoan, không thì bọn mình đâu được ăn cua hoàng đế. Cũng phải cảm ơn cậu, Tiểu Văn, đã dựng nên một ván cờ như thế, nếu không bọn mình làm gì được ăn nhiều hải sản đến vậy. Tôi bình thản tắt điện thoại, nhưng trong lòng thừa biết Gia Hoan đang tiêu xài bằng cách đốt trước tiền tương lai. Buổi chiều, cô ta dẫn cả nhóm tới thẳng tiệm vàng, lại còn sắm cho bản thân không ít hàng hiệu xa xỉ. Mấy nhiêu người mà kéo nhau vào trung tâm thương mại, không mất cả triệu tệ thì chắc chắn không ra nổi. Một nước đi mạnh tay như vậy, xem ra cô ta đã tin chắc mình sẽ trúng 50 triệu rồi. Chỉ là cô ta đâu hay biết, trong tay tôi vẫn còn giữ một tờ vé số khác. Giờ mở thưởng càng lúc càng gần, tôi lại càng mong chờ vẻ mặt của cô ta khi phát hiện mình chẳng trúng gì cả. Nhưng khi tôi còn đang thắc mắc cô ta kiếm đâu ra nhiều tiền thế, thì một người bạn làm ở văn phòng môi giới bất động sản gọi tới, cậu xem này, có phải là căn nhà của cô bạn thân cậu không? Bán thấp hơn giá thị trường một nửa mà vẫn gật đầu. Bạn cậu phát tài rồi à? Tôi khẽ cười lạnh, có lẽ vậy. Thì ra, để giữ thể diện trước đám bạn học, cô ta đã bán xe, bán nhà. Tất cả những gì có thể quy ra tiền trong nhà đều đem bán hết, rồi lại đem số tiền ấy tiêu xài như làm từ thiện, dốc hết cho người khác. Đêm muộn, khi tôi đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, điện thoại lại đổ chuông, là Gia Hoan. Giọng cô ta đầy vẻ khiêu khích, biết bây giờ tôi đang ở đâu không? Phòng tổng thống sang trọng, cả đời cậu đã từng ở chưa? Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Văn, chỉ cần qua đêm nay, giữa tôi và cậu sẽ có một cái hố sâu không thể nào lấp nổi. Ngày mai, tôi sẽ trở thành triệu phú. 50 triệu, thứ mà cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ có được. Nghe giọng cô ta, tôi chỉ thấy bực bội, bèn dứt khoát cúp máy. Sáng hôm sau, tôi cố ý bảo chồng xuất phát sớm, khi sắp ra khỏi tỉnh, điện thoại lại rung lên liên tục, là những cuộc gọi dai dẳng từ Gia Hoan. Vừa ấn nút nghe, tiếng gào thét đã vang chắc chúa từ đầu dây bên kia, Lưu Tiểu Văn, cậu đã giở trò gì? 50 triệu của tôi đâu? Tiền của tôi đâu? Tại sao kiếp này tôi vẫn không có tiền? Tôi khẽ đưa điện thoại ra xa khỏi tai, nhưng vẫn nghe rõ tiếng chửi rủa từ bên kia chuyển đến. Là mày đã giở trò đúng không? Lưu Tiểu Văn, chắc chắn mày biết chuyện gì đã xảy ra, có phải mày lén đổi tấm vé số của tao không? Giọng cô ta càng lúc càng gấp, đừng giả chết nữa, nói đi. Tôi khẽ ho một tiếng, cô đã đưa vé số cho tôi chưa? tôi đổi vé số của cô lúc nào? À đúng rồi, hôm qua chính cậu bảo chúng ta đừng liên lạc nữa, tôi sẽ làm đúng như vậy. Nói xong, tôi lập tức cúp máy, tiện thể chặn luôn tất cả liên hệ. Đối phương dĩ nhiên không chịu bỏ cuộc, đổi mấy số điện thoại khác để gọi cho tôi. Thấy phiền, tôi dứt khoát tắt nguồn máy. Nãy giờ, chồng tôi cũng nghe rõ hết nội dung cuộc gọi. Anh ấy ngạc nhiên hỏi, vợ à, chẳng phải em nói kiếp trước vé số đã trúng 50 triệu sao? Vậy tại sao kiếp này cô ta lại không có tiền? Tôi mím môi, từ từ lấy ra một tấm vé số hơi nhàu trong túi. Vé số trúng thật sự chính là tấm này. Kiếp trước, tôi đúng là trúng 50 triệu, nhưng đó là từ tấm vé tôi tự bỏ tiền ra mua. Sáng hôm cưới, vì muốn lấy may, tôi đã ghé cửa hàng vé số mua riêng một tấm. Không ngờ, món quà cưới của Gia Hoan cũng là một tấm vé số. Sau khi tôi trúng thưởng, chủ tiệm còn chụp ảnh tôi đăng lên mạng. Chỉ sau một đêm, tôi đã trở thành người nổi tiếng của cả thành phố. Cô bạn thân khi đó cũng tưởng rằng chính tấm vé số cô ta tặng tôi đã trúng thưởng, nên mới phát điên lao tới nhà đòi tiền. Khi ấy, tôi thậm chí còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã bị cô ta bóp chặt cổ. Vì vậy ở kiếp này, khi đi lĩnh thưởng, tôi đương nhiên chọn đổi thưởng ở một nơi thật xa, tránh khỏi khu vực quen thuộc. Chồng tôi như vừa ngộ ra, nắm chặt tay tôi, hèn gì cái cô Hà Gia Hoan đó lại nói em đổi tấm vé số của cô ta. Tôi siết nhẹ tay anh, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp. Kiếp trước, anh đã chết dưới nhát dao của cô ta khi cố cứu tôi. Sống lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không để bản thân và những người yêu thương mình rơi vào hiểm cảnh. Có lẽ anh cũng nhìn thấy nỗi sợ trong tôi, nên dịu giọng trấn an, chúng ta ra khỏi đó rồi, đừng lo, cô ta không có bản lĩnh tìm tới đâu, yên tâm. Tôi khẽ gật đầu, rồi lái xe đến một tiệm vé số. Sau khi đóng thuế, số tiền thực nhận là 45 triệu tệ, đủ cho chúng tôi đi vòng quanh thế giới. Ông chủ tiệm cũng phấn khích, nhất định kéo chúng tôi chụp ảnh chung. May mà tôi đã chuẩn bị sẵn, đội mũ, đeo khẩu trang và mặc một bộ đồ trước nay chưa từng diện. Ăn mặc như vậy, dù người quen cũng khó nhận ra nếu không nhìn thật kỹ. Khi xác nhận tiền đã vào tài khoản, chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Chỉ không ngờ, Gia Hoan vẫn không chịu buông tha, miệng liên tục vu khống tôi nuốt trọn tấm vé số của cô ta, còn dọa sẽ báo cảnh sát. Vậy thì cô cứ báo cảnh sát đi, đợi họ đến tự khắc sẽ cho cô một câu trả lời công bằng. Tôi vừa dứt lời, đầu dây bên kia im bặt, không cần đoán cũng biết, trước khi liên lạc với tôi, cô ta chắc chắn đã báo cảnh sát rồi. Khi tôi chuẩn bị cúp máy, Gia Hoan lại gọi khẽ tên tôi, khác hẳn với giọng điệu gay gắt ban nãy, lần này nghe ra đầy vẻ hạ mình. Tiểu Văn, giờ cậu đang ở đâu? Ở nhà à? Xảy ra chuyện lớn thế này, tớ muốn gặp cậu nói chuyện một chút. Cô ta càng tỏ ra bình tĩnh, tôi lại càng thấy bất an. Tôi bật loa ngoài nên chồng tôi ngồi bên cũng nghe rõ mồn một. Anh lập tức mở camera trước cửa nhà lên kiểm tra. Quả nhiên, bóng dáng Gia Hoan xuất hiện trong khung hình. Ánh mắt hung hãn, tay còn nắm chặt một con dao, cảnh tượng giống hệt như kiếp trước. Một lớp mồ hôi lạnh trượt xuống sống lưng tôi. May mà lần này tôi đã lĩnh thưởng, lại không để lộ chuyện có tiền, nếu không bây giờ chắc chắn sẽ rước phải vô số rắc rối. Thấy tôi mãi không đáp, bên kia lại gặng hỏi, Tiểu Văn, cậu rốt cuộc đang ở đâu? Cậu quên rồi sao? Chúng ta là bạn thân nhất mà. Không, từ hôm qua là không còn nữa. Tôi dứt khoát cúp máy. Trên màn hình giám sát, Gia Hoan tức giận đá mạnh một phát vào cửa nhà tôi, để lại một vết lõm sâu. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, hậu quả của việc tiêu xài vượt quá khả năng đang dần ập đến với cô ta. Vì sự an toàn của bản thân, tôi đặc biệt bỏ ra một khoản lớn thuê hẳn một nhóm thám tử, mục đích là theo dõi nhất cử nhất động của Gia Hoan. Dù giờ tôi đã cách cô ta hàng ngàn cây số, nhưng nỗi sợ bị cô ta khống chế ở kiếp trước vẫn chưa thể xóa nhòa. Cứ mỗi nửa tiếng, nhóm thám tử sẽ gửi cập nhật tình hình của cô ta cho tôi. Sau khi ngồi phục trước cửa nhà tôi không có kết quả, cô ta lập tức mang đống hàng hiệu mua hôm qua đến trung tâm thương mại. Hôm qua hào phóng bao nhiêu, hôm nay nhếch nhác bấy nhiêu. Tôi muốn trả hàng, cô ta cúi đầu, giọng khách hàng. Cô nhân viên bán hàng hôm qua nhận ra ngay, niềm nở đón cô ta ngồi xuống sofa. Cô Hà, hôm nay cô tới là muốn xem mẫu mới sao? Cô đến thật đúng lúc, hàng mới của chúng tôi vừa về. Cô nhân viên bán hàng như được mở van, thao thao bất tuyệt giới thiệu loạt sản phẩm mới lên kệ. Nhưng ngay giây sau, Gia Hoan đã cắt ngang, thật ra hôm nay tôi tới không phải để mua, mà là để trả hàng. Câu nói vừa dứt, nụ cười trên mặt cô nhân viên lập tức đông cứng. Thưa cô, ý cô là muốn trả hàng à? Vâng, sản phẩm của bên mình có chỗ nào khiến cô không hài lòng sao? Gia Hoan lắc đầu đầy bất lực. Không, tôi chỉ muốn trả thôi. Đống này, trả hết cho tôi nhé. Vừa nói, cô ta vừa cúi đầu bấm điện thoại liên tục. Lúc này, cô nhân viên bắt đầu không vui. Thưa cô, chiếc túi này cô đã tháo mác rồi, không thể trả được nữa. Quả thật là vậy, hôm qua sau khi vung tay mua xong, Gia Hoan đã xé mác ngay tại cửa hàng. Không thể trả, tôi mặc kệ, nếu cô không cho tôi trả, tôi sẽ ngồi lì ở đây không đi đâu cả. Vốn tính đã cực đoan, lần này cô ta thẳng thừng ngồi bệt xuống sàn, gào khóc như thể bị oan ức tột cùng. Không còn cách nào khác, cô nhân viên đành gọi cảnh sát. Kết quả sau khi hòa giải, cửa hàng chỉ đồng ý hoàn lại một nửa số tiền, Gia Hoan buộc phải chấp nhận. Trước khi đi, cô nhân viên không nhịn được mà buông một câu, không có tiền thì đừng sĩ diện, thật chẳng hiểu khoe khoang để làm gì. Gia Hoan tuy nuốt không trôi cục tức này nhưng cũng chẳng dám phản bác. Những ngày sau đó, ngoài việc liên tục gọi điện quấy rối tôi, phần còn lại thời gian của cô ta đều dành để đi đòi tiền từ những người mà hôm trước cô ta đã vung tiền cho. Nhưng cho tiền thì dễ, đòi lại đâu có dễ vậy. Khi thám tử báo tin Gia Hoan bị Hồ Hiểu mắng xối xả tống ra khỏi cửa, tôi đang đứng bên bờ biển cho hải âu ăn. Chồng tôi dịu dàng chụp ảnh cho tôi, còn tôi thì tiện tay đăng vài tấm ảnh biển xanh cát trắng lên vòng bạn bè. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, Hồ Hiểu đã chủ động liên lạc với tôi. Tiểu Văn, cậu đang đi chơi ở đâu vậy? Chuyện trước đây tôi xin lỗi nhé, con nhỏ Hà Gia Hoan này đúng là đồ dở hơi. Cậu đang bận à? Sao không trả lời tin nhắn? Chỉ nhìn chuỗi tin nhắn dồn dập ấy, tôi cũng đoán ra được cô ta sốt ruột đến mức nào, nhưng việc tôi cần làm bây giờ chính là treo cho cô ta phải chờ. Không trả lời, nhưng vòng bạn bè của tôi thì vẫn đều đặn cập nhật, mỗi lần đăng, tôi đều cài đặt chỉ cho một mình Hồ Hiểu xem được, cô ta mà biết thì cả đám người kia cũng sẽ biết thôi, dù sao, cô ta vẫn nổi tiếng là cái loa phường của trường. Khi tôi đăng đến tấm ảnh thứ 5, Hồ Hiểu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, mở hẳn cuộc gọi video. Lần này, tôi thoải mái bấm nút nhận. Tiểu Văn à, nhắn tin cho cậu mà sao cậu chẳng trả lời vậy? Đang bận à? Ê, hôm đó cậu không phải là. Chưa đợi tôi nói hết câu, Hồ Hiểu đã bực bội ngắt lời, cậu không biết đâu, con nhỏ Hà Gia Hoa này đầu óc có vấn đề thật. Hôm qua còn vung tiền cho chúng tớ hoành tráng thế, hôm nay lại đến từng nhà đòi lại. Buồn cười chưa, có phải bọn tớ ép buộc cô ta đưa tiền đâu, giờ quay lại đòi là thế nào chứ? Qua màn hình video, tôi thậm chí còn thấy rõ gương mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận. Cô ta thở hổn hển, nhưng tớ không trả đâu, cô ta tự nguyện cho tớ tiền, tớ việc gì phải trả lại. À đúng rồi, Tiểu Văn, giờ cậu đang ở đâu thế? Nhìn mấy tấm cậu đăng trên vòng bạn bè, trong cuộc sống dạo này của cậu cũng sung sướng phết nhỉ? Cô ta chớp chớp mắt đầy dò xét, chẳng lẽ cậu giấu tớ phát tài rồi à? Tôi vừa định mở miệng thừa nhận thì ở đầu bên kia, Hồ Hiểu nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiểu Văn, chờ chút, để tôi xem ai tới, chắc là đồ ăn tôi đặt. giọng cô ta xa dần, rồi vang lên tiếng mở cửa. Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh, Gia Hoan, cậu định làm gì? Đừng manh động, tiền, tôi trả cho cậu, cả túi tôi cũng đưa lại, nhưng cậu đừng làm liều. Tiếp theo, giọng của Hà Gia Hoan vang lên, đầy hoảng loạn và tuyệt vọng, mau đưa tiền đây, không đưa thì chúng ta cùng chết, dù sao tôi chết rồi cũng còn cơ hội sống lại. Những lời này, Hồ Hiểu dĩ nhiên không hiểu được. Lúc ấy cô ta đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Tôi nghe rõ cả tiếng chân trần của cô ta chạy loạn trên sàn nhà. Vài phút sau, Hồ Hiểu đã đưa tiền cho Gia Hoan, rồi là một tiếng cửa đóng mạnh, tiếp đến là tiếng nước nở. Cô ta khóc một hồi lâu mới nhớ ra tôi vẫn đang ở đầu dây bên kia. Màn hình nhanh chóng hiện lên khuôn mặt Hồ Hiểu, đôi mắt sưng đỏ, giọng nói dè dặt, "Tiểu Văn, cậu biết không? Hà Gia Hoan phát điên rồi, cô ta cầm dao đến tìm tớ đấy." Tôi tất nhiên biết rõ chuyện này, cô ta không phải phát điên mà là bắt đầu biết sợ. Hôm cưới, mẹ chồng cô ta vốn đã không ưa nên đám cưới làm qua loa, thứ duy nhất mang chút hình thức lại là do tôi tặng. Còn ở nhà, chồng cô ta chỉ là một gã u ám, cố chấp và chẳng biết quan tâm. Chồng cô ta thì mặc kệ, để mặc mẹ mình ức hiếp Hà Gia Hoan. Lần này anh ta đồng ý để cô ta bán xe, bán nhà, e rằng cũng vì Gia Hoan đã kể cho anh ta chuyện tấm vé số, chỉ là cô ta không ngờ, tấm trúng thưởng vốn dĩ chẳng phải của mình. Tôi an ủi Hồ Hiểu vài câu, rồi cố tình tỏ ra thần bí, mấy hôm trước tớ trúng vé số rồi, 50 triệu. Vừa nói, tôi vừa đặt ngón trỏ lên môi, nhưng cậu tuyệt đối đừng nói cho ai biết nhé. Hồ Hiểu sững sờ, như thể chưa kịp tiêu hóa thông tin, liên tục hỏi lại tôi mấy lần. Tôi cũng chẳng giấu giếm, thẳng thắn mở ứng dụng ngân hàng cho cô ta xem số dư, không trúng số, tớ đâu dám sống xa hoa như thế này. Cuối cùng, Hồ Hiểu cũng hét lên một tiếng chói tai như sấm nổ, tôi nhân cơ hội đó mà cúp máy ngay. Tôi tin chưa đầy 20 phút nữa, chuyện tôi trúng 50 triệu sẽ lan khắp những người có mặt trong sảnh tiệc hôm đó, dĩ nhiên, trong đó sẽ bao gồm cả Hà Gia Hoan. Chồng tôi khó hiểu hỏi, chẳng phải em nói chúng ta nên giữ kín chuyện trúng số sao, giờ sao lại đi nói cho cô ta biết? Đúng là tôi từng nói vậy, nhưng có điều kiện, tôi cẩn thận là vì sợ Hà Gia Hoan phát hiện điều bất thường, bây giờ thì khác, ngay chính cô ta còn lo không xong thân mình. Bởi vì em muốn mượn dao giết người, hơn nữa, con người sống là không phải để nuốt trôi cơn giận, hôm đó cô ta nhục mạ em ra sao, thì giờ cũng tới lượt em trả lại. Đúng như dự đoán, cái miệng loa phường của Hồ Hiểu chỉ mất hơn 10 phút đã truyền khắp tin tôi trúng số, đến cả thầy giáo dạy toán cấp 2 của tôi cũng biết. Những kẻ từng hùa với Hà Gia Hoan dồn tôi xuống đáy trong buổi tiệc hôm đó, giờ lại lũ lượt tìm đến xin lỗi, còn thật lòng hay giả tạo, chắc chỉ họ mới biết. Nhưng tất cả những người này đều có một điểm chung, vừa chúc mừng tôi, vừa nhân tiện giẫm thêm một đạp vào Hà Gia Hoan. Tôi đâu ngờ Hà Gia Hoan lại biết giả bộ như thế, lúc đó cô ta bắt nạt cậu, tôi cũng định lên tiếng giúp nhưng không có cơ hội. Hôm qua cô ta còn mò tới nhà tôi đòi tiền, không cho thì không chịu đi. Tiểu Văn, may mà cháu cắt đứt với cô ta, chứ cháu không biết cô ta xấu đến mức nào đâu. Tiền đã cho còn đòi lại, mặt đúng dày, chỉ thích khoe mẽ, không có thực lực mà cứ cố ra vẻ. Trong cơn hỗn loạn của những lời dè bỉu như sóng chào ấy, điện thoại tôi lại sáng lên, Hà Gia Hoan đang gọi tới. Giọng cô ta đầy điên loạn, tao biết ngay là mày. Là mày cướp vé số của tao đúng không? Trả lại đây, đó là tiền của tao, con tiện nhân này. Tôi kiên nhẫn đợi cô ta mắng xong mới lên tiếng, tôi nói thật cho cô biết nhé, kiếp trước tấm vé trúng thưởng cũng là do tôi mua, đến giờ cô vẫn không chịu tỉnh mộng sao? Cô bỏ ra có mấy đồng bạc mua vé số vỉa hè, sao có khả năng trúng nhiều tiền thế? Tôi nói từng câu, từng chữ, lật hết sự thật ra trước mặt cô ta. Mày cũng sống lại sao? Bên kia chỉ kịp buông câu đó, rồi cuộc gọi bị cắt, nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng hét chói tai của cô ta trước khi ngắt máy. Chẳng bao lâu, chuyện tôi trúng số đã lan khắp cả thành phố, cũng từ đó tôi mới phát hiện mình có nhiều họ hàng xa đến thế. Tiểu Văn à, quên rồi sao? Hồi nhỏ cô từng bế cháu đấy, giờ nhà cô khó khăn, cháu giàu vậy, giúp một tay đi. Tiểu Văn, còn nhớ tớ không? Tớ là bạn cùng bàn hồi tiểu học của cậu đây. Tớ định làm một vụ làm ăn, cậu bỏ vốn, tớ bỏ công nhé. Sau khi tôi liên tục gác máy không biết bao nhiêu cuộc gọi, bất ngờ lại nhận được điện thoại của dì ruột. Khác với những người khác, bà ta mở miệng đòi thẳng 50 triệu. Nếu mày không cho thì tao chẳng còn mạng nữa đâu. Mày định trơ mắt nhìn người thân của mình chết à? Ngay sau đó, đầu dây bên kia đổi giọng, là Hà Gia Hoan, giọng cô ta điên loạn. Lưu Tiểu Văn, con tiện nhân này, mày hại tao thê thảm. Giờ tao chẳng còn gì cả, đứa con trong bụng tao cũng mất rồi. Tao không tìm ra mày, nhưng tao tìm được người thân nhất của mày. Nếu không muốn bà ta chết thì mau chuyển tiền cho tao. Tôi bình thản đáp, bị bắt cóc thì gọi cảnh sát đi gì à, gọi cho cháu thì ích gì, cháu cũng đâu phải là công an. Nói xong, tôi cúp máy thẳng. Ngay sau đó, nhóm thám tử cũng báo tin, đứa bé của Hà Gia Hoan là do mẹ chồng cô ta đánh tới mức sảy thai. Sau khi chuyện tôi trúng số lan ra, nhà chồng cô ta biết hết việc cô ta bịa đặt, nên hôm qua tiếng hét thảm kia chính là vì bị chồng đánh. Hơn nữa, chúng tôi nghi ngờ cuộc gọi từ dì cô vừa rồi là do họ cấu kết với nhau để lừa cô. Câu này khiến tôi trầm ngâm, xét cho cùng, dì đúng là người thân cận nhất với tôi. Hồi cấp 3, dì đón tôi về nhà dì sống. 3 năm ấy tôi ở nhờ nhà dì, dù tiền học bổng của tôi đều bị nhà dì tiêu xài, nhưng ít nhất tôi cũng có một chỗ ở ổn định. Sau khi tốt nghiệp và đi làm, tôi vẫn đều đặn chuyển tiền cho dì hàng tháng, chỉ là ở kiếp trước, sau khi tôi chết, dì lấy toàn bộ số tiền của tôi, đem xác tôi hỏa táng rồi đào bừa một cái hố để chôn. Cộng thêm phản ứng của dì trong ngày cưới của tôi kiếp này, tôi đã hoàn toàn dứt bỏ ý định tiếp tục chu cấp cho nhà bà ta. Sau chuyện này, tôi cũng không còn nhận được tin tức gì về Hà Gia Hoan nữa. Tôi và chồng cứ thế xuôi về phía tây, sống những ngày tự do thoải mái. Đến sinh nhật tôi, Hồ Hiểu bất ngờ báo tin, cậu biết không, Hà Gia Hoan bị kết án rồi. Thì ra cô ta và dì tôi quả thật đã bắt tay để lừa tiền tôi, không ngờ tôi không mắc bẫy. Cô ta tức giận đến mức rút dao đâm chết dì, giết người xong, cô ta lại dùng dao tự sát, chắc vẫn tưởng mình có thể sống lại thêm lần nữa. Nhưng tình huống trớ trêu là dì tôi chết thật, còn cô ta thì được cứu sống, và khi vừa tỉnh lại, cô ta lập tức bị cảnh sát áp giải thẳng từ bệnh viện đến đồn. Nghe xong tất cả, trong lòng tôi không chút gợn sóng. Chồng khẽ ra hiệu tôi thổi nến, em ước gì vậy? Tôi mỉm cười, biết đủ thì vui, em chẳng còn điều ước nào nữa, hiện tại chính là điều tốt đẹp nhất.